trí thể thao.
Sau khi giành vị trí thứ hai trong bảng đấu, có các đấu thủ sừng sỏ được đánh giá vượt trội về đẳng cấp như Hàn Quốc, Úc và Syria, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục gây địa chấn bằng chiến thắng trước Iraq ở tứ kết hôm thứ Bảy, xứng đáng là một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Bước vào vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á đang diễn ra tại Trung Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất giải. Thế nhưng đội quân của tân huấn luyện viên người Hàn Quốc mới về cầm quân cho bóng đá Việt Nam có hơn 40 ngày đã liên tiếp gây chấn động đấu trường bóng đá trẻ của châu lục, thua sát nút 2-1 trong một trận đấu ngang ngửa với Hàn Quốc, thắng xứng đáng Úc 1-0 và cầm hòa kiên cường Syria 0-0. Vượt qua vòng bảng xếp thứ nhì, đội quân của huấn luyện viên Park tiếp tục viết thêm trang sử mới ở trận tứ kết loại đội tuyển Iraq bằng tỷ số đá luân lưu 11m53 hôm thứ Bảy. Sau 120 phút thi đấu với màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính và nghẹt thở, lọt vào được tứ kết ở giải đấu châu Á đã là một thành tích ngoài sức tưởng tượng đối với tất cả những người hâm mộ cũng như các nhà chuyên môn bóng đá Việt Nam. Nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm được nhiều hơn thế, lập chiến công lịch sử đưa bóng đá Việt Nam lần đầu tiên vào tới bán kết ở đấu trường châu lục. Ngay sau chiến công của đội tuyển U23 tại Trung Quốc, cả đêm hôm qua hàng ngàn người hâm mộ ở các thành phố lớn Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng. Báo chí tại Việt Nam phủ kín các bài viết ca ngợi thành tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã viết lên một câu chuyện cổ tích hiện đại. Dư luận thể thao của châu Á cũng phải sững sờ và nể phục trước thành công của các cầu thủ U23 Việt Nam. Chiến công của U23 Việt Nam tại đấu trường châu lục đã đưa bóng đá Việt Nam vào bước ngoặt mới với hàng loạt điều chưa từng có, đáng khâm phục. Đội tuyển U23 Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á có mặt trong 4 đội bóng hàng đầu châu Á. Điều gì đã giúp thầy trò đội quân U23 làm nên kỳ tích lần này tại đấu trường châu Á? Chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Việt Nam Trần Văn Bùi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Bùi. Như vậy là đội tuyển U23 đã vào đến bán kết giải châu Á sau khi loại Iraq, một đội bóng lớn của châu lục, sau một trận đấu mà bóng đá Việt Nam chưa bao giờ trải qua như vậy. Trước hết xin ông cho biết cảm xúc sau trận đấu này ạ.
Có lẽ cũng giống như những người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam, phải nói rằng là cảm xúc của tôi nó dâng tràn. Đây là một cái trận đấu chúng ta thường hay nói là nó nghẹt thở và nó đầy kịch tính. Trước đó không ai nghĩ rằng Việt Nam có thể vượt qua vòng đấu bảng. Mà trong vòng đấu bảng thì coi như có hai ông lớn mà người ta đã dự kiến, tức là Hàn Quốc và Úc. Rồi Việt Nam lại thắng được Úc và có một cái trận hòa với Syria cũng đầy kịch tính. Vào trận đấu tứ kết này thì người ta nghĩ có lẽ cuộc chơi đến đây là cũng đã thỏa mãn rồi, nhưng mà không ngờ chúng ta lại có một cái trận đấu tốt.
Vâng, thưa ông, đây là một cái kỳ tích của bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Nhìn lại cái hành trình thi đấu ở giải U23 châu Á lần này thì thưa ông có một cái nhận xét gì về cái sự tiến bộ của cầu thủ Việt Nam?
Ba cái trận đấu ở vòng bảng chúng ta có thể thấy là kỳ này đã có những cái thay đổi rất là cơ bản, tuy rằng là về con người thì không có nhiều thay đổi lắm. Nhưng mà cái sự thay đổi mà chúng ta thấy đó là chúng ta đã định hình được một cái lối chơi mà nó mang tính chất là đồng đội, và các cầu thủ tự tin và chơi với một cái quyết tâm, không có ngại mình thua sút về mặt đẳng cấp với những cái đội mà họ có đẳng cấp trên mình. Thì các cầu thủ của chúng ta cũng đã chơi một cách lăng xả, nhưng lăng xả không có nghĩa là chơi bằng mọi giá, mà làm cái lối chơi mạch lạc, có kỹ thuật. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là đó là cái điểm khác biệt. Và chính cái điểm khác biệt đó, ở cái vòng đấu bảng, khi mà các cầu thủ chúng ta chơi tốt, họ đã có một cái chiến thắng đầy tự tin trước đội Úc. Mặc dù chúng ta nói là trong đó cũng có những cái may mắn, và sau đó có một cái trận hòa cũng đầy khó khăn, nhưng mà lại là chơi hết sức là quyết liệt để có một kết quả đứng nhì bảng. Thì khi mà có một cái nền như vậy, các cầu thủ đã cảm thấy là coi như mình đã trưởng thành. Đội tuyển chúng ta đã không ngần ngại khi chơi trước một cái đội Iraq được đánh giá là có đẳng cấp cao hơn, trong đó có 8 tuyển thủ quốc gia, và họ đã nhập cuộc với một cái tâm thế là không phải là một cái đội bóng thua suốt, mà làm chơi một cái lối chơi ngang ngửa, không ngại. Thì tôi cho rằng đó chính là cái thế mạnh của Việt Nam. Sở dĩ mà các cầu thủ chúng ta chơi được như vậy đó, nó có mấy cái yếu tố, tức là ban đầu thì chọn một cái lối chơi có vẻ như là phòng ngự phản công, nhưng mà trong cái trận đấu này đó thì các cầu thủ chúng ta không phải là chỉ phòng ngự thụ động, phòng ngự to cụm, mà là phòng ngự để tìm những cái cơ hội để mà tấn công. Và thực tế là khi mà có cơ hội thì họ lập tức là phản công được ngay. Và tôi cho rằng là Iraq bất ngờ là khi nhập cuộc vào đó là đội tuyển U23 Việt Nam đã chơi với một cái tốc độ nhanh, phối hợp tốt, ăn ý, và cái lối chơi đồng đội đó đã tạo cho một cái thế trận rất là ngang ngửa với đội Iraq, thậm chí có những cái tình huống mà có thể tạo nên cái áp lực là, và họ cầm bóng như vậy tức là rất tốt, 43% trong trận đấu luôn.
Các cầu thủ thi đấu với tinh thần quyết liệt hết mình, cộng với một cái đấu pháp hợp lý. Và cái này thuộc về công của ông huấn luyện viên mới Park Hang-seo. Vâng, thưa ông có nghĩ đó là cái dấu ấn của ông tân huấn luyện viên người Hàn Quốc này không?
Phải nói đó có cái dấu ấn của huấn luyện viên. Các cầu thủ sở dĩ họ chơi tự tin như vậy là vì ông đã truyền được cái cảm hứng, đồng thời đã xây dựng một cái lối chơi hợp lý. Chúng ta nói đến cái chuyện tức là cái trận đấu vừa rồi đó, nó đầy cái tính là lý do thế này này. Cái hồi kịch một của nó đó, tức là trong hai cái hiệp chính thì các cầu thủ chúng ta mở bàn trước, mặc dù trọng tài ông không thiên vị, nhưng mà phải nói là những cái tình huống mà để bắt năm ăn năm thua đó thì đội Iraq luôn luôn là cảm thấy là dễ chịu để có thể chơi, nhưng mà đội tuyển chúng ta đã không có chùn bước, thì cái đó cái hồi kịch đầu tiên là khi ở 90 phút thi đấu đầu tiên. Sau đó bước vào hiệp phụ thì người ta tưởng là thể lực của đội tuyển U23 Việt Nam là sẽ sút kém. Nhưng mà chúng ta không ngờ rằng là sau đó chính cái sự thay người của ông đó đã chuyển từ cái thế là chúng ta khi bị dẫn bàn 2-1 thì đâu có còn gì được ăn cả ngã về không. Cho nên ông đã bắt đầu đưa những cầu thủ có sức tấn công vào như là Đức Chinh rồi Văn Toàn vào. Và sau đó là đẩy Phan Văn Đức lên đá tốt hơn. Thì chúng ta thấy tức là chuyển sang lại bắt đầu là phải gỡ bàn và ghi thế công. Sau đó là có bàn thắng gỡ 2 điều. Rồi Đức Chinh lại có một cái đánh đầu để dẫn trước 3-2. Rồi sau đó cái đó là cái hồi 2. Khi mà hết 2 hiệp vụ thì coi như là Iraq gỡ được 3 điều. Thì bước vào chấm phạt đền thì phải nói là tôi chưa bao giờ thấy cái đội tuyển U23 chúng ta bước vào chấm phạt đền mà đầy tự tin như thế. Các cầu thủ đã 5 quả thì 5 quả đều rất là tốt. Và đặc biệt là phải khen cái vị trí của thủ môn của Tiến Dũng đã chơi suốt các cái trận đấu rất là tốt, và đúng cái giờ phút quyết định thì anh ta lại tỏa sáng. Thì chúng ta đã rất tự tin khi đây là một cái chiến thắng mà tôi cho là thuyết phục, và dấu ấn của huấn luyện viên là rõ ràng, rõ nét trong cái xây dựng lối chơi, trong cách điều khiển trận đấu, trong cách thay người, và truyền được cảm hứng cho các cầu thủ khi mà các cầu thủ tự tin và chơi đầy quyết tâm lăn xả như vậy.
Trước khi bước vào cái giải đấu này thì U23 Việt Nam bị đánh giá là đội bóng yếu. Tất cả các đội mà U23 gặp đều là những cái đội trên về mặt đẳng cấp. Cho đến thời điểm này thì ở đấu trường châu Á này thì có thể còn gọi U23 Việt Nam là đội yếu được nữa không ạ?
Trước cái giải này, Việt Nam chưa bao giờ thể hiện được một cái thành tích là khả quan. Kể cả ở cái cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như là đội tuyển Olympic này, của đội tuyển U23 ở trong các cái giải. Và lần đầu tiên chúng ta lọt vào tứ kết thì người ta đã coi đó là một cái kỳ tích rồi. Sau cái trận đấu này khi chúng ta có mặt ở bán kết, thì phải nói là lúc đó các cái cơ quan truyền thông của AFC và của cả châu Á khi họ theo dõi cái giải này, người ta đều có cái đánh giá cao. Người ta không cho rằng là đây là một cái đội tuyển dễ dàng, là cái đội lót đường. Đặc biệt trong cái trận này, khi mà chúng ta đã có những cái tình huống như chúng ta vừa nói, một cái trận đấu và đầy cái tính như vậy đó, thì có lẽ là cái nhìn nhận của riêng cái đội tuyển này, cái đợt này với các cầu thủ mà chúng ta nói là còn đang ở sức trẻ và chơi tốt như thế này, thì người ta nói bóng đá Việt Nam cũng đã có một cái bước ngoặt.
Câu chuyện cổ tích của bóng đá Việt Nam viết đến đây, nhưng mà các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn có quyền viết tiếp khi mà vào vòng bán kết tới gặp Qatar. Ông nhận định thế nào về cái trận bán kết sắp tới đây của U23 Việt Nam?
Khi mà chúng ta đã đến vào được tứ kết rồi, có một cái trận thắng đầy cái tính trước một cái đội mạnh được coi là ứng cử viên của chức vô địch, thì chúng ta phải thấy rằng là mình đâu có ngại những cái đội bóng khu vực nữa. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta tự tin đã làm được cái đến đây với cái tinh thần đó để mà gặp Qatar. Thì có lẽ là cái trình độ của Qatar với lại Iraq thì cũng ngang ngửa như nhau thôi. Chúng ta cũng đã từng có những trận đấu hay trước những cái đội bóng lớn rồi, thì chúng ta cũng sẽ cố gắng. Thì tôi tin rằng là đội tuyển sẽ có một cái trận đấu hay ở cái trận bán kết sắp tới với lại Qatar.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.